Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Quân Nga tra tấn tù binh Ukraine tàn bạo ra sao của tác giả Việt Bình. Đã 10 ngày trôi qua kể từ khi thị trấn mình được giải phóng khỏi quân Nga, nhưng Vitaly Olia vẫn sống trong cảm giác sợ hãi đến mức không dám rời nhà vào ban đêm. The Kiev Independent, trong bài viết ngày 23 tháng 9, đã gặp trực tiếp nạn nhân và thuật lại những chi tiết kinh hoàng. Kể với phóng viên The Kiev Independent tại nhà riêng ở Kozacha Lopen thuộc Kharkiv Oblast, cách biên giới Nga 4 cây số, Vitaly Olia, 40 tuổi, cho biết Nga đã chiếm thị trấn này ngay sau khi thực hiện cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Gần 7 tháng sau, ngày 11 tháng 9, khi hệ thống phòng thủ của Nga sụp đổ, Kozacha Lopen được giải phóng. Và cũng từ đó, người ta phát hiện nhiều phòng tra tấn tạm bợ trong các căn hầm cũng như nhiều tòa nhà. Tại đó, lính Nga đã giam giữ nhiều người địa phương và tra tấn tàn bạo bất kỳ ai có liên hệ với quân đội Ukraine hoặc bị cho là đáng ngờ. Theo lời kể của Olia, một trong những trung tâm tra tấn lớn nhất nằm ngay bên ngoài Kozacha Lopen. Olia là cựu binh Ukraine, từng phục vụ quân đội từ 2017 đến 2020 trong tiểu đoàn Aida lừng danh, có lúc là đại đội trưởng chỉ huy một đội pháo binh. Ngày 22 tháng 3, một toán lính Nga gõ cửa nhà Olia. Ông bị chỉ điểm bởi một kẻ nằm vùng thân Nga. Olia bị tống vào xe, được chở tới một địa điểm. Ngay khi lôi Olia ra khỏi xe, bọn lính đã đánh nạn nhân túi bụi. Chúng dùng súng thụi vào sườn và lưng Olia, đập bắn súng vào gáy, rồi đá tới tấp, làm gãy hai xương sườn gần tim và một xương sống của tôi. Bọn lính Nga bịt mắt Olia và trói tay nạn nhân ra sau lưng, trước khi chích điện Olia bị đánh một trận dữ dội nữa. Khi tôi bị trói, họ kéo quần và áo lót của tôi xuống, Olia kể. Tôi bắt đầu có cảm giác họ gắn thứ gì đó vào dương vật của tôi. Sau đó, chúng quấn một sợi dây quanh đùi phải của Olia và bắt đầu chích điện. Khi Olia bị bắt, vợ ông đã vội dơ kịp các giấy tờ và huy chương do văn phòng Tổng thống Ukraine ban tặng. Nếu chúng thấy những tấm huy chương đó, không đời nào tôi có thể sống sót, Olia nói. Mỗi khi Olia bị bất tỉnh do điện giật, bọn lính xối nước lên vết bỏng. Thật không thể diễn tả được, Olia nói. Từng cm trên cơ thể tôi đều đau không thể chịu nổi. Khoảng nửa giờ sau, những mảng da nám đen của Olia bắt đầu bốc khói. Đúng lúc đó, có người vào phòng, chỉ vào tôi và nói, ồ, coi nó cháy kìa, chưa từng thấy thứ gì như vậy bao giờ. Cho đến khi màn tra tấn chích điện kết thúc, chân Olia phồng lên và dạng nâu, y như heo quay. Sau đó, chúng khiêng nạn nhân và ném vào một căn hầm, nơi có hàng chục người khác bị giam. Có một ông lớn tuổi khóc suốt, chúng đánh ông ấy rất dã man. Những người bị bắt được phát hộp súp nhỏ mỗi ngày một lần vào giờ ăn trưa. Họ nằm trên nền bê tông, chịu cái lạnh khủng khiếp khi nhiệt độ dưới 0 độ C vào ban đêm. Vào ngày thứ năm kể từ khi Olia bị bắt, hai thanh niên Nga giận quần áo dân sự đến để quay video, yêu cầu Olia thú tội. Đưa Olia điếu thuốc và tách trà nóng, chúng nói, bọn tao sẽ quay cuộc phỏng vấn ngắn với mày, hãy trả lời cho đàng hoàng, nếu không, mày sẽ bị nện. Chúng hỏi Olia có tham gia các vụ giết hại thường dân Nga không? Olia không chỉ buộc phải thành thật khai như ý chúng muốn mà còn phải thể hiện bằng vẻ mặt thành khẩn. Video cuộc phỏng vấn hiện vẫn còn trên mạng. Olia khai mình đã xả súng giết hại thường dân Nga khi đang say xỉn, đồng thời kêu gọi binh lính Ukraine bỏ súng đầu hàng. Sau cuộc phỏng vấn trá hình, Olia được đưa tới Hoptika, chốt biên giới Ukraine nằm ngay phía bắc Kozacha Lopan, trên đường cao tốc giữa Kharkiv, Ukraine và Belgorod của Nga. Olia bị giam trong căn phòng nhỏ không quá 18 mét vuông, cùng với khoảng 40 người Ukraine. Phòng ngột ngạt cực độ vì không có thông gió. Buồng giam cũng chẳng có bồn vệ sinh nên tù nhân phải tiểu vào chai. Tôi có thể nghe tiếng tra tấn từ căn phòng đối diện, Olia nhớ lại. Một người bị nướng khét lẹt khi phủ nhận mình là đại tá quân đội Ukraine. Một giọng mà Olia nhận ra là người quen liên tục gian khóc và nói rằng các ông muốn tôi nói gì tôi cũng đồng ý, muốn tôi giết 1.000 trẻ em Nga tôi cũng chịu, miễn đừng chích điện tôi nữa. Bị giam tại Hoptika hơn một tháng, Olia bị thẩm vấn thêm hai lần với những câu hỏi hệt nhau và tiếp tục bị đánh đập tàn bạo. Có một lúc, Olia nghe chúng nói với nhau. Thằng này bị gãy ba xương sườn trái, nhưng chỉ gãy một xương bên phải, vậy hãy đập vào bên đó. Olia kể, điều đáng sợ nhất là bất cứ lúc nào ông thấy chúng nhìn mình. Chẳng thà bị bịt mắt hoặc trời tối không thấy, chứ nhìn ánh mắt và nét mặt hung tợn của chúng, người ta chắc chắn có cảm giác chúng sẽ giết mình ngay tại chỗ. Dĩ nhiên, chẳng có một dịch vụ chăm sóc y tế gì ở những nơi như vậy. Chúng sẽ thí cho anh một viên ibuprofen với điều kiện anh phải làm việc cả ngày, Olia kể. Bị gãy bốn xương sườn, Olia phải làm việc khi di chuyển bằng đầu gối và mặt lúc nào cũng phải cúi gầm, không được ngước nhìn chúng nếu không được hỏi đến. Ngày nọ, khi trại giam không còn chỗ chứa, chúng thả Olia. Đến giờ, Olia vẫn còn kinh sợ mỗi khi nhắc đến những màn tra tấn của quân Nga. Ông vẫn chưa hết lo. Cô Zachalopan đã được giải phóng và hiện thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, khu vực này quá gần biên giới Nga. Nếu Nga mở chiến dịch tái chiếm, quê hương của Olia có thể là một trong những nơi đầu tiên bị tấn công. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.